Các bạn thân mến, chúng ta gặp nhau trong tập 71 của truyện ma Linh dị dài kỳ phòng bếp âm dương. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước, tập 70, chúng ta đã thấy rằng là bầy tiểu yêu đã giúp Bạch Thường giải quyết những cái vấn đề về những cái ước nguyện của mọi người để có được cái cảm xúc, để có được cái nguyên liệu làm món ăn hồn hề quy lai, để có hy vọng cứu được Mã Giao Quang. Vậy chúng ta sẽ cùng xem là nó tiếp theo sẽ như thế nào ở tập này. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng tiền tác quyền để mua bản dịch của các bộ truyện hay bằng cách donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, hình ảnh và âm thanh này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn cắp trái phép, hãy giúp A Tũng bằng cách report nó. Và ngay bây giờ, tập 71 của phòng bếp âm dương xin phép được bắt đầu. Chương 512, những lời cầu nguyện. Một giờ chiều, ở trước cửa quán cơm nhà họ Bạch, một đám người đang bao vây lại. Bạch Thường dùng cả một thời gian buổi trưa thông báo cho mọi người đã đặt tiền đặt cọc để xin lời cầu nguyện đến tập trung tại đây. Những người này vừa nhận được thông báo liền vội vàng cao hứng chạy tới. Còn chưa đến một giờ, con hẻm cầu bất lý lại đầy ắp cả người, nước chảy không lọt. Còn mấy tiệm cơm kia cũng chạy đến xem náo nhiệt. Đối với cục diện như vậy, bọn họ cũng đã quen, không có trách lần này lại có nhiều người đến. Nhưng cũng có điểm đặc biệt hơn mọi lần. Cho dù là làm đồ ăn có thể chữa bệnh, có thể thẩm mỹ, cái này cũng có thể hiểu được. Nhưng những lời cầu nguyện này muốn giải quyết, vậy bạn hàng xóm ở con hẻm cầu bất lý cũng không thể nào bỏ qua được một cái sự kiện thú vị như vậy. Bởi vì trong những lời cầu nguyện của mọi người ở đây có đủ các loại chứng bệnh, có người bị tê liệt, có người mắt bị mù, có người thậm chí là bán thân bất toại, có người vợ chồng không có hài hòa. Thậm chí có người còn muốn tăng lương, có người muốn thêm trường thọ trăm tuổi, có người muốn thi cử tốt, có người muốn tán được gái. Điều kỳ quái nhất là có cô gái không muốn gả cho con trai của Vương Đồng Lâm tập đoàn Úc Đạt, Vương Thông. Điều này Bạch Thường nếu như giúp cho nàng thực hiện được nguyện vọng thì thật sự sẽ đối đầu với Vương Đồng Lâm. Còn nếu như không thể thực hiện được, đời này nàng sẽ quyết định không có lấy chồng. Thế nhưng loại ước nguyện như vậy, ai có thể giúp nàng thực hiện đây? Ấy vậy mà hôm nay Bạch Thường lại gọi tất cả mọi người đến. Hơn nữa, ở trên bảng hiệu của tiệm cơm có viết 4 chữ lớn, ước gì được nấy. Dùng một chút thời gian, Bạch Thường đã xuất hiện ở trước cửa. Bất quá lần này, trợ thủ ở bên cạnh Bạch Thường lại là Y Thắng, làm cho mọi người kinh ngạc. Ông chủ Y Thắng của Thiên Vị Cư tại sao lắc mình một cái lại biến thành trợ thủ của Bạch Thường? Đối với ánh mắt kỳ quái của mọi người, Y Thắng thản nhiên cười nói: Các vị, các người không nhìn lầm, ta chính là ông chủ của Thiên Vị Cư. Bất quá bây giờ tình huống ta đã khác, ta đã đem Thiên Vị Cư chuyển nhượng lại cho ông chủ Bạch. Thời gian sắp tới ta sẽ ở quán cơm họ Bạch để làm việc. Y Thắng nói ra lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của Bạch Thường. Mọi người khuôn mặt cũng ngây ngẩn, trong lòng nói Thiên Vị Cư trước đây đối đầu với quán cơm nhà họ Bạch, không lẽ bây giờ đã hoàn toàn chịu thua. Bạch Thường liếc mắt nhìn Y Thắng cũng nói: Tài nấu ăn của ông chủ Y thật ra cũng vô cùng tinh xảo. Tôi tin mọi người đều biết, từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm mời hắn làm cố vấn ẩm thực cho quán cơm nhà họ Bạch. Y Thắng cũng lại tung hứng.
Hơn nữa, ông chủ Bạch trong thời điểm sau này sẽ đem quy mô quán cơm nhà họ Bạch mở rộng. Ông chủ Bạch là người rất tốt, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ quán cơm nhà họ Bạch, thường xuyên đến ủng hộ. Cảm ơn mọi người.
Sau khi hắn nói xong, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng với một mảnh lời khen ngợi. Bạch Thường chẳng qua là theo như lời Y Thắng nói thì thuận miệng nói theo, không nghĩ tới tên này không ngờ lại muốn là mở rộng tiệm cơm nhà họ Bạch. Bạch Thường liếc hắn một cái, trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện nói gì, nhưng âm thầm hung hăng dẫm hắn một cước. Kết quả Y Thắng cũng không hề có phản ứng, vẫn cười híp mắt. Quên mất, thằng này là thân thể ảo hóa, đương nhiên là không có biết đau. Bạch Thường cũng không để ý đến hắn, hướng mọi người xung quanh tiếp tục nói.
Vừa rồi những lời này là để nói với những người không biết, còn hôm nay mọi người đến đây hoàn toàn là những người đã quen biết. Là ta sẽ hoàn thành mọi hứa hẹn, không trễ nải thời gian của mọi người nữa. Bây giờ ta từ trong hòm này ngẫu nhiên lấy ra được tờ giấy nào thì chúng ta sẽ gọi xử lý người đó. Chúng ta ở đây cũng không ít người, ta tranh thủ trước lúc trời tối sẽ giải quyết cho tất cả.
Mọi người xung quanh lại rào rào khen ngợi, rối rít lộ ra nụ cười hưng phấn, dương mắt nhìn Bạch Thường. Bất quá họ cũng tò mò. Bạch Thường bày ra trước cửa tiệm cơm một cái bàn, ở bên trên là một cái hòm có những tờ giấy mong ước. Thế nhưng Bạch Thường trên người cũng không mang gì, hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì để hoàn thành những nguyện vọng cho người này đây? Tất cả mọi người đều nhớ, lần trước Bạch Thường dùng 2 quả trứng gà để cho một người mù khôi phục lại thị lực. Sau đó cũng cam kết với tất cả mọi người là sẽ làm ra thuốc. Thế nhưng bây giờ thuốc đâu? Trong lúc tất cả còn đang nghi ngờ, Bạch Thường liếc nhìn xung quanh rồi đưa bàn tay vào trong cái hòm, lấy ra một tờ giấy. Thật ra thì ở trong cái hòm cầu nguyện này, số lượng người cầu nguyện rất nhiều, nhưng chủ yếu là muốn xem bệnh về mắt. Lần trước Bạch Thường vốn đã tận mắt tay xử lý cho những người bị bệnh về mắt, cho nên mới chấn động. Khi mở ra cái hòm này là độ hơn 100 tờ giấy, một nửa là muốn chữa mắt. Bạch Thường nhìn tờ giấy thứ nhất, lấy ra một tấm chữa trị bệnh mắt là Trương Đức Phượng chữa mắt.
Là vị nào đây?
Ở trong đám người có một cô gái đeo kính cận, ước chừng 20 tuổi bước sang. Y Thắng nói.
Này, ta biết cô ta lần trước cũng đến.
Ông chủ Bạch, tôi là Trương Đức Phượng.
Y Thắng có chút lúng túng, liếc mắt nhìn Bạch Thường. Bạch Thường tằng hắng một cái.
Ta bên này cơ mà. Không phải, hắn là Y Thắng.
Trương Đức Phượng a lên một tiếng như đứa bé, sau đó mới quay sang bên Bạch Thường ngượng ngùng.
Thật xin lỗi, là tôi bị cận thị nặng quá, gần đây lại còn bị loạn thị, chu vi trong vòng 10 thước tôi không phân biệt được gì, tôi thường thường bị đâm vào cột điện.
Vậy là cô có chút nghiêm trọng rồi.
Bạch Thường nín cười, trong đầu nghĩ, bị cận thị đến mức không phân biệt được mọi thứ xung quanh thì vẫn còn tốt hơn người mù.
Đậu phụ khô 50 khắc, hạt vừng đen 15 khắc, trộn vào, mỗi ngày dùng sớm tối, 7 ngày sẽ có hiệu quả.
Bạch Thường vừa nói toa thuốc, vừa chỉ Y Thắng.
Mời sang bên này, làm phiền Y lão bản giúp cho.
Y Thắng lúc này từ dưới bàn lôi ra một cái bọc lớn, mở ra, bên trong có đủ một loại nguyên liệu phối liệu nấu ăn. Theo như Bạch Thường nói, Y Thắng này phân phối đủ cho 7 ngày, sau đó đưa gói giấy cho cô gái. Cô gái tươi cười hớn hở, quay định đi, nhưng bỗng nhiên quay người lại nhìn Y Thắng.
Cảm ơn ông chủ Bạch.
Bạch Thường dở khóc dở cười lắc đầu, nhìn cô gái rời đi, từ trong hộp lại lấy ra một tờ giấy khác.
Lưu Tiểu Hùng, bị đục tinh thể hơn 20 năm.
Một lão đầu hơn 60 tuổi bước ra. Bạch Thường nhìn lão lên nói.
Kiều Mạch 100 khắc,
cùng với Bạch Cúc nấu cháo mỗi ngày 2 lần, nửa tháng ăn sẽ có hiệu quả. Lần này Y Thắng đi tới trước mặt, cầm phối liệu cũng hớn hở, rồi sau đó để cho lão già kia rời đi. Bạch Thường lại lấy ra một tờ giấy khác.
Lộ Hoài Chí, bị quáng gà và tăng nhãn áp, cộng thêm cả bệnh đau mắt.
Cũng nghiêm trọng đây.
Đậu xanh thêm xà bì, dầu vừng xào vàng, cùng với nước đường, 1 tháng sẽ có hiệu quả.
Gọi là Lộ Hoài Chí,
một cô gái độ hai mươi mấy tuổi, da thịt ngăm đen, đôi mắt mơ mơ màng màng giống như là đang mơ ngủ vậy. Bạch Thường nói xong, cô gái liền hỏi: bọn họ đều là nửa ngày, bảy ngày, nửa tháng là có hiệu quả, sao tôi lại đến dài như vậy? Tôi nghe nói lần trước ông chủ Bạch chữa mắt cho bọn họ là khỏi ngay mà.
Bạch Thường mỉm cười: sự tình khỏi ngay lập tức chỉ có thể thỉnh thoảng mới phát sinh thôi. Nếu như tôi sẽ chữa bệnh mắt cho tất cả mọi người khỏi ngay lập tức thì chẳng phải là tôi là thần tiên hạ phàm sao? Chỉ là tôi cam kết sau khi các ngươi trở về cứ theo phương pháp tôi nói, nhất định là sẽ có hiệu quả. Nếu như mà không hiệu quả, các ngươi cứ tới tìm tôi. Quán cơm họ Bạch này tuyệt đối sẽ không có bỏ chạy. Hắn vừa nói như vậy, cô gái trẻ tuổi mới yên tâm quay đi. Sau đó, Bạch Thường lại lấy ra một tờ giấy. Vương Thúy Phân, hai chân đã tê liệt 20 năm, muốn đứng lên thêm một lần nữa. Nhìn trong đám người, một người ngồi xe lăn được đẩy ra là một lão thái thái. Bạch Thường trong đầu bỗng nhớ đến chính là vị thần châm tiên sinh kia bây giờ phải ra tay vậy. Bất quá lần này, làm sao mà để cho bà ấy khỏi ngay tại chỗ, hay là kéo dài một chút thời gian đây? Chương 513, Bát Đại Môn Phái. Trong lúc Bạch Thường đang suy nghĩ thì lúc này ở trên Mao Sơn Cửu Tiêu Cung, cấm địa của Tử Uyên, lại là một cảnh tượng khác. Trong một đám bụi rậm và đá vụn, khối chấn ma bia kia tản ra từng tia hắc khí quỷ dị, phảng phất như bên trong đang ẩn chứa cự ma gì vô cùng đáng sợ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra. Có mấy người ở trong Mao Sơn Thất Tử, cầm đầu là Tam Dương Chân Nhân, chỉ huy hơn 20 Mao Sơn đệ tử, đứng vây xung quanh phong ma bia, ngưng mắt nhìn một màn, trầm giọng không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đám người có mấy người mặc quần áo luyện công, số tuổi lớn một chút. Một lão đầu ở dưới có một hàm râu dê, đang vuốt vuốt chòm râu, hỏi Tam Dương Chân Nhân:
xin hỏi, hậu nhân của Bạch gia như lời ngươi nói, là Bạch Thường gì đó, thật sự đã muốn mở ra phong ấn của phong ma bia, thả nghiệt chướng này sao?
Tam Dương Chân Nhân mặt đầy căm phẫn, gật đầu:
loại sự tình này ta làm sao có thể nói bậy. Nếu như không phải là vì hắn, phong ma bia này trăm năm bình yên vô sự, làm sao có thể có ma khí tỏa ra như vậy?
Lão đầu râu dê sắc mặt nghiêm túc:
trăm năm trước cũng là người nhà họ Bạch muốn mở ra phong ma bia, mới gây lên đại họa, khuấy động thiên hạ bất an. Không nghĩ đến trăm năm sau Bạch gia lại tới đây động tay, bọn chúng rốt cuộc là muốn làm gì?
Tam Dương Chân Nhân giọng trầm xuống, bi thống:
hai ngày trước Bạch Thường giết đến Cửu Tiêu Cung, đập thần tượng của Tam Mao Chân Quân, lại giết đệ tử Mao Sơn ta, kiêu căng phách lối, có thể nhẫn lại nhưng không thể nhịn nhục. Các vị đạo hữu, chúng vị đồng tu, nếu như hôm nay chúng ta không có hành động, ta sợ rằng Bạch Thường sẽ trở thành một kẻ gieo họa, thảm kịch trăm năm trước sẽ một lần nữa tái diễn.
Lão đầu râu dê nói:
nếu như vậy chúng ta là phải có hành động, nhưng bây giờ là xã hội pháp chế, chúng ta cũng không thể nào giết đến nhà họ Bạch được.
Bên cạnh hắn, một lão đạo mặt đen độ ngoài 40 lên tiếng:
Long Môn Phái Thần Thông đạo trưởng, năm đó diệt trừ cha của Bạch Thường kia, ngươi không có quả quyết. Khi đó ta nói trảm thảo trừ căn, diệt trừ hậu hoạn. Bây giờ thế nào? Bây giờ là xã hội pháp chế không sai, nhưng Bạch Thường đã giết đến tận Cửu Tiêu Cung, đã sát hại đạo hữu của Mao Sơn. Loại sự tình này nếu như chúng ta báo cảnh sát cũng đủ để hắn tử hình chứ. Bây giờ mọi người chẳng qua đang lấy thân phận giang hồ mà xử lý hắn. Nếu như hắn không biết điều, chúng ta diệt hắn đi, coi như cũng là diệt được một mối họa đi.
Tam Dương Chân Nhân nói:
không sai, Linh Bảo Phái Tử Long đạo trưởng nói đúng. Nếu như chúng ta do dự, sợ rằng người bị hại tiếp theo cũng chính là một trong số những người ở đây.
Mấy người kia đều rối rít phụ họa, hiển nhiên là giống như là thiên lôi sai đâu đánh đấy. Long môn phái thần thông đạo trưởng chính là lão đầu râu dê có chút suy nghĩ, tự hồ như đã hạ quyết tâm.
Được rồi, nếu như vậy chúng ta cũng phải có hành động, nhưng sự tình không nên quá mức phô trương, cũng không thể trực tiếp đến chủ động gây tổn thương người ta. Ta đề nghị Mao Sơn phái người, Linh Bảo một người, Long Môn phái một người, còn có cả Lao Sơn cũng phái ra một người, bốn người đi tìm hắn hỏi tội. Nếu như hắn vẫn hồ đồ ngu xuẩn không nghe lời giáo hóa, khi đó chúng ta động thủ cũng không có muộn.
Tam Dương chân nhân lại lắc đầu. Thần thông đạo trưởng,
ngươi là bậc trưởng giả, luận vào lý lịch, Long Môn phái là đứng đầu tám phái, chúng ta tự nhiên phải tuân theo ngươi. Nhưng Bạch Thường không chỉ có một mình, cảnh giới của hắn tựa hồ cũng là luyện thần hậu kỳ, vô cùng lợi hại. Hơn nữa còn có hai ác sát của Bạch gia năm đó đã phong ấn, làm cho hắn càng ngày càng khủng bố. Chúng ta chỉ phái đến bốn người chỉ sợ không phải là đối thủ.
Thần thông đạo trưởng cao mày nói,
nếu như vậy Long Môn phái ra một người, các người yên tâm, hắn mặc dù bản lĩnh không yếu, lại có ác sát trợ trận, nhưng chúng ta cũng không phải là phường ăn chay. Hàng yêu trừ ma là bổn phận của chúng ta, mọi người yên tâm đi. Bốn người, bốn môn phái, phái ra năm đại cao thủ, nếu như ngay cả một tiểu tử độ 20 tuổi cũng không làm gì được, vậy thì thôi đi về nhà. Các cớ gì đi khắp nơi mà giúp người đuổi quỷ kiếm tiền.
Lão nói ra lời này, bốn môn phái còn lại cũng không ai nói nữa, trên mặt đều đỏ bừng cả lên. Năm đó tám đại môn phái đồng khí liên chi, có thể nói là thực lực mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, vật đổi sao rời, ngoại trừ Mao Sơn, Long Môn, Linh Bảo, Lao Sơn, bốn môn phái vẫn có thực lực. Còn lại Thiếu Dương phái, Thanh Vi phái thực lực cũng đã rất yếu, thậm chí truyền thừa cũng sắp đứt, chỉ có một số ít đệ tử dựa vào việc đi lang thang khắp nơi giúp người ta bắt quỷ sống qua ngày. Nhưng trong đó cũng không có, có không ít những tên lường gạt, danh tiếng thậm chí có phần thối nát. Ngoài ra còn có hai đại phái là Võ Đang và Chính Nhất, thế lực của bọn họ bây giờ rất hùng hậu, nhưng càng ngày càng gần thế tục, bản lĩnh kiếm tiền so với công phu thì còn lớn hơn rất nhiều. Bọn họ bây giờ cũng không đồng ý với chuyện của bát đại môn phái, cho nên hai đại biểu đều cũng không có quan trọng nữa. Lần này Long Môn phái thần thông đạo trưởng cũng không để ý mấy môn phái kia phái người ra, bọn họ tới giúp người bắt quỷ là bán vé vào cửa là thật, cho nên thôi bỏ mặc bọn họ vậy. Ở đây có mấy người bốn môn phái đều không kiềm nén được lửa giận, ngại là vì thần thông đạo trưởng bối phận cao, đều chỉ là khống chế được tất cả mọi thứ, cho nên bọn họ đảo mắt một vòng. Mao Sơn, Tam Dương chân nhân tự nhiên cũng biết tình huống này, nhưng lão triệu tập bát đại môn phái lại cũng là để cho các môn phái nhận thấy rõ bộ mặt của Bạch Thường.
Chúng ta bốn môn phái, năm đại cao thủ đi dò xét lai lịch quán cơm nhà họ Bạch, nếu như không được thì là chúng ta đến Võ Đàng và Chính Nhất, Thiếu Dương, Thành Vì, bốn phái đó. Vậy đến lúc bát đại môn phái cùng liên thủ một lần nữa vây quét, nhất định là phải chạm thảo trừ căn của Bạch gia, dọn dẹp sạch sẽ, diệt trừ mối họa giang hồ này.
Linh Bảo phái Tử Long đạo trưởng cũng chính là lão đạo mặt đen gật đầu.
Không sai, hơn nữa ta còn nghe nói bên trong Âm Dương bát môn bây giờ rất là hàng phục Bạch gia. Cũng là có thống soái để thống chế bát môn rồi, nếu như để cho hắn được như ý thì thiên hạ sẽ lâm nguy đó.
Thần thông đạo trưởng thở dài lắc đầu.
Được rồi, xem ra giang hồ có lẽ là vì quán cơm nhà họ Bạch lại vén lên một màn mưa máu gió tanh rồi.
Lão ngẩng đầu nhìn lên Phong Ma Bia, bỗng nhiên thấp giọng thì thầm với Tam Dương chân nhân điều gì đó.
Ở phía xa ngoài ngàn dặm, lúc này tại quán cơm nhà họ Bạch, hoạt động cầu nguyện cũng đã dần được giải quyết, sắp kết thúc. Chẳng qua là Bạch Thường đầu đầy mồ hôi, bỗng nhiên cả người rùng mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Con bà mẹ nó chứ, có thằng nào đang mắng ta đằng sau lưng sao? Có một tia dự cảm không rõ nổi lên ở trong lòng. Hắn trong lòng không bình tĩnh, đem bàn tay thò vào trong thùng cầu nguyện, lấy ra một tờ giấy. Ông chủ Bạch, trả lại thân phận trinh nữ cho ta.
Cái gì vậy?
Còn mẹ nó chứ, ta còn chưa đủ đau đầu hay sao? Chương 514. Đá vào mông đại hán Hồ Manh Manh. Bây giờ đã là buổi chiều, Bạch Thường và Y Thắng, hai người bận rộn. Hơn 100 lời cầu nguyện đều đã được thực hiện. Trong đó liên quan đến bệnh mắt, Bạch Thường đã sớm tính toán giao cho Y Thắng. Hắn chuẩn bị nhiều nguyên liệu thuốc như vậy, thật ra cũng không có tác dụng gì. Trong này mấu chốt chính là Y Thắng. Lúc trước, Y Thắng đã từng tổ chức hoạt động cầu nguyện, kết quả bị Bạch Thường phá rối. Bất quá Bạch Thường cũng biết Y Thắng nhất định sẽ có biện pháp đặc thù có thể làm cho những người này khỏi bệnh. Biện pháp này chính là ma khí từ trên người của hắn. Đây là một loại lực lượng thần kỳ mà cũng không thể nói rõ được. Ngay thời điểm Y Thắng đem gói thuốc đưa cho người bệnh, thật ra cũng đã đẩy một luồng ma khí vào trong gói thuốc. Như vậy, người mắc bệnh về dùng mấy ngày bằng vào lực lượng ma khí của hắn sẽ khỏi hẳn. Nếu như thật sự muốn điều trị khỏi tại chỗ, cái này hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Bạch Thường lại cảm thấy, nhưng như vậy sẽ quá mức làm kinh hãi, dễ dàng rước lấy phiền toái. Vạn nhất bị người ta để mắt tới, bị các ban ngành bắt đi làm thí nghiệm, vậy thì chết. Thứ hai, ma khí trực tiếp đẩy vào cơ thể, đối với bản thân người mắc bệnh liền có tác dụng phụ rất lớn, cho nên mới thông qua phương thức phối dược để cho bọn họ hấp thu chậm rãi, sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Suốt mấy tiếng đồng hồ làm việc, Bạch Thường chủ yếu là nhằm vào những bệnh nhân bị bệnh, những người có nguyện vọng đặc biệt, còn lại toàn bộ bệnh mắt là để Y Thắng giải quyết. Lần này Y Thắng cũng tiêu hao ma khí không nhỏ, bên ngoài không nhìn ra, vẫn chỉ là dáng vẻ cười tủm tỉm. Bạch Thường cũng không khỏi trong lòng lẩm bẩm, người này thật sự là sâu không có lường được. Đám yêu quái ở trong mật thất quán cơm nhà họ Bạch không sai biệt lắm cũng đã phát huy được tác dụng. Thần Châm Tiên Sinh, Yêu Nai, Quỳ Mẫu, một đống yêu quái cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về phần thê tử giữ dặn gì đó, Bạch Thường cho nàng uống một chén quỷ lớn gan, rồi sau đó làm hoa trứng canh. Kết quả chồng người chồng này uống được một nửa đã đập cái chén, khi thế đùng đùng chạy về nhà, miệng lẩm bẩm, ta phải vả chết nó, ta phải vả chết cái con vợ này. Bạch Thường nhìn thấy vui vẻ, người tiếp theo hắn liền cầm tờ giấy trả lại thân con gái Thanh Bạch. Cả người Bạch Thường toát mồ hôi lạnh, đọc lại hai lần. Trong đám người có một đại hán râu quai nón đi ra.
Này, con mẹ nhà ngươi.
Bạch Thường trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa rụng cả cằm xuống. Mấy ngày trước có quá nhiều người đến ước nguyện, hắn cũng không chú ý người này là ai. Trong đầu cứ đinh ninh là một tiểu cô nương, không nghi ngờ lại là một đại hán.
Hồ Manh Manh, mong ông chủ Bạch trả lại thân con gái Thanh Bạch cho ta.
Cái gì? Ngươi là Hồ Manh Manh?
Đại hán mặt đầy ngượng ngùng gật đầu.
Không sai, ta là Hồ Manh Manh.
Mọi người vây xem liền cười rộ. Bạch Thường cũng cố nén xung động chỉ tờ giấy.
Vậy ngươi giải thích cho ta một chút. Ngươi bảo ta trả lại thân con gái cho ngươi, tại sao?
Ta đọc tờ giấy này ta đau đầu đến mấy ngày, ta không thể nghĩ nổi là thế nào. Kết quả ngươi lại là một người đàn ông, hơn nữa trông ngươi còn đàn ông hơn cả ta đó.
Đại hán đến lúc này thì nước mắt lã chã.
Ông chủ Bạch, ngươi hiểu lầm rồi.
Ta là ít ngày trước, ta đang ngủ không biết làm sao tỉnh dậy thì trên đầu mọc râu, ở trên người những thứ đặc thù cũng dần dần biến hóa. Ta cũng không biết làm sao, ta không dám nói với trong nhà, cho nên cũng chỉ đến một chỗ khác ở rồi đi cầu giúp đỡ. Ông chủ Bạch, ta lúc trước thường xuyên đến tiệm cơm của người, chẳng lẽ không nhớ ta sao? Bạch sư huynh, ta là Hồ Manh Manh mà.
Đại hán đấm ngực dậm chân, tâm can tan nát. Bỗng nhiên gọi Bạch Thường là Bạch sư huynh, nghe ngữ khí tựa hồ là giống như mấy tiểu sư muội học ở trường đại học bên cạnh vậy.
Cái này nó cũng là quá dọa người. Bạch Thường lui về đằng sau hai bước. Ta cũng rất là nhiều khách, ta cũng không nhớ ai là Hồ Manh Manh, nhưng mà cái triệu chứng này nó quá là ly kỳ. Người đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Hồ Manh Manh nọ lau nước mắt, nước mũi tèm nhèm ở trên râu.
Đi rồi nhưng mà thầy thuốc không tin. Bọn họ nói ta từ đầu đến chân đều là đàn ông, còn nói ta là đồ tâm thần. Ta thật sự là lâm vào tuyệt lộ rồi, mới muốn đến đây thử một lần. Bạch sư huynh mau cứu ta, nếu không như thế này ta chết mất.
Bạch Thường không biết nói gì hơn, liền gãi gãi đầu. Trong lòng nói cái này cũng thật là kỳ diệu, trong một đêm từ một đại cô nương biến thành một đại hán râu dài, hơn nữa còn biến hóa từ đầu đến chân. Đây là tình huống gì vậy?
Tình huống này của ngươi mấy ngày trước ta đã xem, bây giờ ta cũng nghĩ rồi, thật sự là ta cũng không biết làm thế nào cả.
Bạch Thường thốt ra lời này, miệng của Hồ Manh Manh lại khóc ô ô, nhìn như thế kia một giây sắp sửa có lẽ sẽ lăn ra đất mà dễ đành đạch.
Bạch Thường gặp rất nhiều nữ sinh, cũng có rất nhiều nữ sinh làm nũng, nhưng mà một đại hán như thế làm nũng thì là lần đầu tiên. Hán vội nói, nhưng mà ngươi đừng có gấp. Như vậy đi, một hồi ngươi ở lại đây, ta xem kỹ một chút là chuyện gì. Có lẽ sẽ cần một chút thời gian, đừng có gấp, thế nào, được không?
Hồ Manh Manh lúc này mới khống chế lại, mỉm cười. Sau đó đi lên. Người ta cũng biết là Bạch sư huynh sẽ giúp mà, ghét ghê đấm vào ngực này. Sau đó Hồ Manh Manh đấm vào ngực Bạch Thường một cái, giống như mấy cô gái đấm yêu vậy. Thế nhưng mà Bạch Thường thì suýt nữa bị một quyền đánh cho hộc máu. Những người xung quanh nhìn thấy cũng giận cả tóc gáy, buồn nôn một trận.
Được rồi, đi vào nhà trước đi. Quay đầu một chút, đến lúc nói rõ sự tình. Ngàn vạn lần lúc đó đừng có đi ra, nghe chưa?
Thật vất vả mới đuổi được hắn. Bạch Thường quẹt mồ hôi trên trán, sau đó từ bên trong cái hòm lấy ra một tờ giấy khác. Ở trong lòng của hắn vui mừng, đây là ước nguyện cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn sắc trời cũng đã hoàng hôn. Thật ra nhiều ước vọng như vậy Bạch Thường cũng không có xem hết, cũng không có thực hiện giúp họ toàn bộ được. Ví dụ như là có người muốn tăng lương, có người muốn trường thọ, có người muốn thi đỗ đạt, có người muốn tán được gái. Tăng chức, tăng lương, khảo hạch, thi cử, tán được gái, những yêu cầu này là đều phải do tự thân cố gắng. Không ngừng cố gắng, hơn nữa còn cần phải có một chút may mắn mới có thể thực hiện được. Nếu như ngươi bùn nhão không chát được tường thì cho ngươi ăn mấy con quỷ giám đốc cũng vô dụng. Còn cái việc sống lâu trăm tuổi thì lại càng chỉ là tán gẫu. Cho nên Bạch Thường cho bọn họ ăn chỉ là để tiêu đi cái tâm ma của bọn họ mà thôi. Đây là những con quỷ khi còn sống, trong đầu đầy mơ màng. Nói về chuyện mơ mơ màng màng như vậy thì không ai sánh bằng chúng nó. Bạch Thường cho bọn họ ăn những cái con quỷ này là để cho bọn họ quên đi cái ý niệm mơ màng này luôn. Về phần người ước mơ sống lâu trăm tuổi, Bạch Thường cũng không quan tâm. Đây là ý nghĩ hão huyền. Bạch Thường dứt khoát bảo người này về nhà một ngày ăn 9 quả táo, sáng, trưa, tối, mỗi ngày 3 quả. Nói cho hắn biết, cứ giữ như vậy 60 năm, kiểu gì cũng phải sống đến 80 tuổi. Lấy ra một tờ giấy cuối cùng, Bạch Thường ngẩng đầu. Đây là ai? Người không muốn gả cho con trai của tập đoàn Úc Đạt, Vương Thông của Vương Đồng Lâm. Được rồi, xin mời ra đây ta xem ở chút. Vừa dứt lời, có một cô gái bước ra, ưỡn ngực, khuôn mặt đầy kiêu ngạo. Ta muốn gả cho hắn. Hơn nữa, không phải là hắn, ta không lấy chồng.
Chương 515, thu tâm tình lại. Bạch Thường nhìn nàng không nói. Cô có tự tin như vậy? Vậy cô nói điều kiện bản thân một chút đi. Nếu như có thể tôi sẽ giới thiệu cho cô một chút. Tôi và Vương Thông mặc dù quan hệ bình thường, nhưng tôi với cha của hắn thì tương đối quen thuộc. Gia gia của hắn còn là đại ca kết nghĩa của tôi đó.
Cô gái nghe thấy thì đầu óc mơ hồ, bất quá cũng không để ý nói tiếp. Năm nay tôi 22 tuổi, cao 1m72, trọng lượng cơ thể rất tốt, ba vòng là 90-60-90, tiêu chuẩn vóc dáng siêu mẫu. Mẹ của tôi là giáo viên, cha của tôi là bác sĩ, gia đình cũng không tệ. Hơn nữa từ nhỏ tôi đã học tập rất nhiều loại kỹ năng,
học thanh nhạc lục cấp, học vũ đạo thất cấp, đàn dương cầm bát cấp. Tôi từng đi du học ở Úc, lại nói được 4 loại ngoại ngữ của 4 quốc gia. Nàng lẩm bẩm lải nhải nửa ngày, cuối cùng tổng kết: cho nên tôi cảm thấy điều kiện của tôi là hoàn toàn thích hợp. Tôi muốn gả cho hắn, nếu không suốt đời này tôi không lấy chồng. Nếu như hắn không lập gia đình, tôi phỏng chừng cả đời này hắn sẽ hối hận.
Bạch Thường trong đầu nghĩ: ây, cái gì vậy? Bây giờ cô có biết hắn không? Bạch Thường mở miệng:
tôi biết, tôi đã gặp hắn nhiều lần.
Cô gái lại gật đầu: vậy hắn có biết cô không? Bạch Thường lại hỏi:
bây giờ còn chưa biết, nhưng chỉ cần gặp một lần, tôi tin rằng là hắn sẽ yêu tôi, hơn nữa còn yêu tôi điên cuồng.
Tôi cũng không biết là cô lấy đâu ra cái tự tin này nữa. Bạch Thường thở dài: bất quá tôi nói cho cô biết, bởi vì Vương Thông đã động vào người không nên động vào, cho nên bây giờ đã thành thái giám. Cô đừng có vì nhân đạo. Hơn nữa, hắn đang bị cha hắn giam lỏng, không cho hắn ra ngoài ăn chơi. Hơn nữa, ý tứ của gia gia hắn là quyền thừa kế và tài sản cũng không có để cho hắn nhiều đâu. Phòng chừng bây giờ bản thân hắn cũng đang buồn rầu, sợ rằng là không có rảnh để quan tâm đến cô đâu.
Cô gái kia sắc mặt liền biến hóa, ngạc nhiên nói: thì ra là như vậy sao? Vậy thôi bỏ đi, coi như là tôi chưa có nói gì cả.
Nàng xoay người vội vã muốn chạy đi, vừa đi được hai bước liền quay đầu nói với Bạch Thường:
đúng rồi, ông chủ Bạch, nếu như mà Vương Thông không được, vậy giới thiệu cho tôi con trai của Mã Vân một chút.
Bạch Thường bị nàng chọc giận liền mở miệng: cô cũng đừng có tư tưởng con trai của Mã Vân, chi bằng tôi giới thiệu cho cô con trai của Bạch Khởi đi.
Cô gái nghi ngờ hỏi: Bạch Khởi là một xí nghiệp ở quốc nội hả?
Bạch Thường nói: hắn là một ông chủ của một xí nghiệp ăn uống châu bò nhất, ở trong nhà có con trai độc nhất. Hơn nữa, đừng nói thân thích gì cả, còn xí nghiệp nhà hắn là gia tộc vốn riêng, sau này cũng không có ai tranh chấp, không có ai gây phiền toái.
Nữ hải sáng cả mắt: xí nghiệp này tên là gì vậy?
Bạch Thường chỉ đằng sau mình: xí nghiệp ăn uống này có tên là quán cơm nhà họ Bạch. Bạch Khởi là tên của cha tôi đó.
Cô gái bây giờ mới biết là Bạch Thường trêu chọc, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, dậm chân một cái trừng mắt nhìn Bạch Thường, sau đó vội vàng liền xoay người chạy vào trong đám người lẫn đi mất.
Trong đám người cười hô hố: cái loại đàn bà ham giàu này.
Bạch Thường lắc đầu lẩm bẩm: thật là lại bị người ta chê đó. Cứ thích nhìn người đẹp trai lại có tiền. Ta đây mặc dù không phải là phú nhị đại, nhưng mà ta có thể làm phú nhất đại, tại sao lại coi thường ta?
Y Thắng đứng bên cạnh cười nói: tại vì là cha người không có giàu đó. Thế nào là không có giàu, không có nổi danh? Cha ta là Bạch Khởi, mặc dù không phải là sát thần thời cổ đại Bạch Khởi, nhưng mà là từ thời ông nội hai bàn tay trắng dựng lên gia nghiệp. Lại nói cái gì vậy? Mã Vân kia thì sao? Hắn cùng lắm mở được 6 cái nhà hàng chứ mấy.
Nhưng mà hắn có thể mướn đồng thời 600 người như người làm đồ ăn.
Dù sao có tiền cũng tốt thật. Bạch Thường cảm khái một phen rồi lại ngẩng về phía mọi người: được rồi, bây giờ thùng cầu nguyện đã hết, mọi người đều đã có thuốc, về nhà dùng đúng theo quy định nghe chưa? Xem náo nhiệt thì cũng thôi, đi về đi, tôi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Hết việc rồi, hết việc rồi.
Hắn sau khi nói xong, mọi người dần dần tản đi. Những người nhận thuốc liên tục nói cảm ơn Bạch Thường. Bạch Thường phân phó mấy câu, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng không có can thiệp nữa, thở dài quay về nhà nghỉ ngơi. Chờ một hồi trời tối, hắn nhất định còn có việc phải làm. Một phòng yêu quái kia hắn phải tiễn họ ra, còn phải cảm ơn Hồng Tỷ, ngoài ra còn phải chuẩn bị tiệc rượu. Bất quá tiệc này phải làm như thế nào đây? Làm ở trong tiệm cơm hay là mang rượu và thức ăn ra sau nối?
Bạch Thường trở lại tiệm cơm ngồi nghỉ ngơi mấy phút, Y Thắng bỗng nhiên xuất hiện nói với Bạch Thường:
may mắn không làm nhục mệnh, đây là chấp niệm và cảm kích ta đã gom lại giao cho ngươi.
Y Thắng lật tay xuất hiện một cái bình, trong lòng bàn tay có một khối u lam mờ mờ, trông giống như là tro bụi ở dưới ngọn đèn đang cuồn cuộn.
Này, đây là tâm tình của nhân loại sao? Bộ dáng là như thế này sao?
Bạch Thường cau mày buồn bực hỏi. Y Thắng nói:
tâm tình của nhân loại không có hình dạng cố định, màu sắc cũng khác nhau. Chấp niệm và cảm kích là màu như vậy, Ta cũng không biết tại sao, nếu như người muốn thu thập, hưng phấn, vui sướng thì sẽ là màu đỏ, tức giận là màu đen, bi thương là màu xám, chấp niệm cũng là màu xám, cảm kích là màu xanh da trời. Cho nên nếu như chấp niệm và cảm kích hòa vào với nhau thì thành màu u lam này.
Hắn nói rõ ràng, Bạch Thường cũng không hiểu lắm. Hai người đi vào mật thất, Bạch Thường lấy ra một cái hộp gỗ, đem hai loại vật chất đặt vào. Thời điểm trở lại quán cơm, bỗng nhiên một tên đại hán nào từ xó xỉnh chạy tới. Bạch sư huynh, còn ta... Bạch Thường quay đầu nhìn lại, mới nhớ đến còn Hồ Manh Manh. Vấn đề còn chưa được giải quyết. Hắn quay đầu hỏi Y Thắng. Này, chuyện này ngươi nghĩ thế nào? Y Thắng khẽ mỉm cười.
Chuyện này, quả nhiên là không bình thường. Bất quá, ngươi hỏi ta là tìm đúng người rồi.
Vừa nói, Y Thắng đưa tay chộp lấy ngực của Hồ Manh Manh.
Này, ngươi muốn làm gì?
Bạch Thường cả kinh. Mặc dù người ta cũng đã biến thành đàn ông, nhưng dù gì trong cốt tủy thì vẫn là phụ nữ, tại sao lại vồ ngực của người ta? Hắn vừa mới nói, Y Thắng sầm mặt, xẹt qua một đạo hắc khí, sau đó bàn tay vung lên, trực tiếp chộp vào lồng ngực của Hồ Manh Manh. Sau một khắc, chỉ thấy trên mặt của Hồ Manh Manh đột nhiên lộ ra thần sắc dữ tợn, giống như một ma quái kinh khủng, không ngừng rít lên. Ở trong tay của Y Thắng dùng rằng, tựa hồ như muốn bỏ chạy. Nhưng Y Thắng trầm mặt như nước, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Đột nhiên dạ ma không biết từ đâu bay tới, rít lên một tiếng quái khiếu. Ngay sau đó, móng vuốt chụp vào Hồ Manh Manh. Chỉ thấy Hồ Manh Manh trên người dâng lên hắc vụ. Ở trong màn sương mù, Y Thắng dùng sức giật mạnh, một cái bóng đen bị hắn gắng gượng lôi ra từ trong thân thể của Hồ Manh Manh. Hồ Manh Manh ở trong hắc vụ mềm nhũn ngã xuống. Là một đại hán râu ria quai nón, ấy vậy mà bị Y Thắng nhẹ nhàng búng tay ngã lăn quay. Bạch Thường kinh hãi, đứng dậy nhìn. Thân thể của Hồ Manh Manh từ từ biến đổi thành dáng vẻ cô gái đã ngất xỉu. Y Thắng níu lấy đại hán lạnh lùng.
Đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Nói, ngươi chiếm thân thể cô bé này là muốn làm gì?
Chương 516. Đi Ngưu Thủ Sơn. Bạch Thường đi tới gần, thấy đại hán này cả người đầy hắc vụ, hiển nhiên là hư thể, cũng không phải là con người. Đại hán ở trong tay của Y Thắng không ngừng run rẩy, tựa hồ dáng vẻ sợ hãi, không nói một lời, con mắt đều liếc loạn, phảng phất như đang tìm cơ hội để chạy trốn. Cái này hình như không phải là quỷ, cũng không phải là yêu. Bạch Thường nhìn chằm chằm đại hán, sắc mặt ngưng trọng. Y Thắng gật đầu nói,
không sai, ông chủ Bạch nhãn lực không tệ, đây là một ma, nhưng chỉ là một ma đầu cấp thấp. Phương pháp chiếm đoạt thức ăn của nó là đem nuốt toàn bộ vào, hình thái của thức ăn sẽ biến thành dáng vẻ hắn mong muốn. Bất quá kẻ này năng lực rất kém.
Vừa nói, bàn tay của Y Thắng dùng sức, ma đầu này kêu thảm một tiếng, bị Y Thắng bóp vỡ hình người, biến thành một loại vật chất không có quy tắc, màu đỏ đỏ. Ở bên cạnh, mạ dạ dạ ma hít lên một tiếng, đem ma đầu kia nuốt chửng. Quá trình này rất đơn giản, chỉ là liếc thấy thì cũng kinh tâm động phách. Y tổng quản, loại vật chất này có lẽ không nên xuất hiện ở nhân gian, cái này ngươi phải giải thích thế nào đây? Bạch Thường nhìn Y Thắng, dùng giọng nói chất vấn. Y Thắng thản nhiên mỉm cười.
Không sai, ngươi đoán đúng, vật này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây, nhưng cái này phải trách ngươi thôi.
Này, trách ta? Có liên quan gì tới ta vậy?
Ai, ông chủ Bạch quý nhân là hay quên chuyện. Ngươi quên ngày đó ngươi chặt đứt một cánh tay của dạ ma, nó phải mất mấy ngày mới khôi phục lại. Thế nhưng đêm hôm đó liền có một ít ma khí đã khuếch tán hóa thành ma đầu xung quanh đây làm vậy. Ai, đây chính là một trong số đó.
Bạch Thường lẩm bẩm, con mẹ nó chứ, nói như vậy là đổ cho tôi đó. Nhưng nếu như không phải là ngươi xúi giục nó hại người, thì ta làm sao chặt đứt cánh tay của nó?
Mặc kệ nói thế nào, bây giờ như vậy ta cũng không biết làm sao.
Ngươi nhất định phải có biện pháp. Ta hỏi ngươi, làm sao mới có thể thu hồi lại ma khí?
Phải chờ ma khí kia lộ ra hành tung mới thu phục được.
Nhưng những ma khí này vốn dĩ là trên người của nó, làm sao có thể khống chế được?
Không, không chế được.
Y Thắng dứt khoát nói,
ngươi không hiểu phương thức ma khí sinh tồn. Bọn họ dựa vào thôn phệ lẫn nhau để lớn mạnh, cho nên lực lượng của bọn họ là do ma đầu tạo thành. Mấy ma đầu kia cũng chỉ là bình thường chạy thoát thôi.
Bạch Thường trong lòng buồn rầu, không nghĩ tới mình lại thả ra mấy ma đầu. Bất quá đành như vậy để cho Y Thắng gánh. Y Thắng dường như biết Bạch Thường muốn nói gì, sau đó nói, người yên tâm đi, ta sẽ tính toán.
Được rồi, chuyện này cũng bắt đầu từ ta. Ta sẽ để cho dạ ma đi phụ cận quanh đây lưu ý, không xảy ra phiền toái gì lớn là được. Cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm.
Hắn nói như vậy ngược lại cũng đúng. Bạch Thường cũng không biết nói gì, trước hết đỡ Hồ Manh Manh đánh thức nàng dậy. Hồ Manh Manh vừa dậy nhìn thấy mình đã khôi phục lại thân thể con gái thì cao hứng vô cùng, nhìn Bạch Thường cảm ơn một phen, sau đó chạy đi. Sau khi nàng đi, Bạch Thường liền hỏi Y Thắng, bây giờ trong ba đạo nguyên liệu chế tác hồn hề quy lai, đạo thứ nhất đã giải quyết, còn hai nguyên liệu thứ sau thì làm sao? Y Thắng nói,
từ khó đến dễ, đương nhiên là đến mình giới lấy hoàn hồn thảo, sau đó sẽ cùng các loại nguyên liệu nấu ăn kia tìm kiếm tiếp. Như vậy cũng có thể tỏ rõ thành ý của ta. Nếu không ngươi lại nghĩ rằng ta muốn lợi dụng ngươi chuồn đi ma giới.
Nói như vậy, ma giới trong lời ngươi nói, sau khi lấy được nguyên liệu, chỗ đó thì giải quyết thế nào?
Đến lúc đó rồi nói. Ngươi đừng tưởng hoàn hồn thảo dễ lấy, nói là rất khó nghe. Thời điểm chúng ta lấy hoàn hồn thảo thất bại trong gang tấc, có thể là thậm chí bỏ mạng tại mình rồi.
Bạch Thường kinh hãi, đang muốn hỏi cho cặn kẽ, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, con chuột đồng tinh rối rít chạy vào. Bạch Thường sững sờ, trong đầu nghĩ sao nó lại tới. Con chuột đồng tinh chạy vào phòng, vẻ mặt nóng nảy nhìn Bạch Thường, nói liên thiên cái gì. Một lúc lâu sau, Bạch Thường mới hiểu được ý của nó. Con chuột đồng tinh nói, ở trong núi có một yêu quái lợi hại, đả thương rất nhiều người. Nó chạy đến đây là tìm Bạch Thường giúp đỡ. Bạch Thường nghe thấy trong núi có yêu quái lợi hại, liền nhớ lại hai người đã cướp Linh Nhi. Vốn bọn họ đã đi, không nghĩ tới lại quay lại. Bạch Thường lập tức đem đám yêu quái triệu tập về, chuẩn bị đối phó với hai yêu quái kia. Y Thắng cũng không biết sự tình hai người kia. Sau khi hỏi một phen, Bạch Thường tức giận nói, còn không phải là tại ngươi gây phiền toái. Ban đầu là ngươi bắt Linh Nhi nhốt ở miếu Thành Hoàng, món nợ này còn không tính với ngươi. Bây giờ lại tới hai tên gia hỏa bắt Linh Nhi đi. Nếu như Linh Nhi xảy ra chuyện gì bất chắc, sẽ không bỏ qua. Y Thắng nghe thấy biểu thị muốn lấy công chuộc tội, vì vậy cùng dạ ma muốn theo Bạch Thường lên núi. Cái gọi là nhiều người sức lớn, Bạch Thường biết Y Thắng và dạ ma thực lực cũng mạnh, có bọn họ hỗ trợ có lẽ cũng dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy Bạch Thường phân phó Dịch Nha ở nhà, mình và những yêu quái kia còn có cả Y Thắng, dạ ma đồng thời lên đường đi theo chuột đồng tinh lên núi. Lúc này trời cũng đã tối, nhưng sau khi ra cửa, Bạch Thường lại có điểm vất vả. Những yêu quái kia dĩ nhiên là bọn chúng đằng vân giá vũ. Có một số sẽ đi trên đường bộ, có một số sẽ dùng pháp thuật, ngay cả con chuột đồng tinh kia cũng dùng độn địa thuật, trên đường đi rất nhanh. Y Thắng và dạ ma vốn dĩ không phải là người, bên trong nhóm người này chỉ có Bạch Thường là chỉ có thể đành đi bộ. Bất quá cái này cũng không làm khó được hắn. Ở ngoài cửa quán cơm nhà họ Bạch có một chiếc xe con. Nhảy lên xe, Bạch Thường bảo chuột đồng tinh dẫn đường, Y Thắng và dạ ma cũng đi theo. Bạch Thường không hỏi nhiều, lập tức cho xe chạy theo lời của chuột đồng tinh, chạy thẳng tới phía thành tây. Bên ngoại thành 70 dặm chính là Ngưu Thủ Sơn. Ngưu Thủ Sơn là một nơi hoang sơn dã lĩnh, nghe nói cũng cùng từng có người muốn mở mang nơi này thành cảnh khô. Thế nhưng trong quá trình này xảy ra nhiều chuyện lạ, sau đó không biết tại sao lại không ai ỏ ê tới. Bạch Thường mở cửa xe, chạy nhanh ở trên quốc lộ, trong lòng của hắn đang lo cho Linh Nhi, vội vàng ấn mạnh ga, ở đằng sau xe van ống xả nổ đùng đùng bốc khói đen, ước chừng nửa giờ, cuối cùng đã đến nơi. Sau khi xuống xe, Bạch Thường nhìn thấy một đỉnh núi rất cao, đang suy nghĩ làm sao có thể leo lên. Y Thắng đi tới, cười với hắn một tiếng, sau đó đưa tay nắm lấy tay của Bạch Thường. Bạch Thường chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh vật ầm ầm biến hóa, mở mắt ra thì mình đã lên đến đỉnh núi. Một vầng trăng treo lơ lửng ở trên cao, ánh sáng run rẩy bàng bạc chiếu trên đỉnh núi. Nhưng xung quanh hắn là một phong cảnh sát khí đằng đằng, trông vô cùng giật mình. Chương 517: Yêu quái đánh nhau. Trên đỉnh Ngưu Thủ Sơn lúc này đã chia thành hai phái đang đối lập, đằng đằng sát khí dương cung bạt kiếm. Ở trên khắp mặt đất, đá vụn lung tung. Ở bên trái là một đám yêu quái do Hồng Tỷ cầm đầu, phải đến mấy chục con. Bất quá nhìn đang gào thét loạn lên, trông hình thù quái dị. Giống như khi còn nhỏ, Bạch Thường đã từng xem bộ phim Tây Du Ký. Yêu quái vừa mở cửa sơn động, lao ra là một đám lính hỗn tạp. Ở phía bên phải lại chỉ có hai người. Người đàn ông thân mặc áo bào tím, diện mục tuấn lãng. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng không che giấu được phong thái hiên ngang. Người nữ mặc áo màu hồng, cười tươi tự nhiên, một cái sa mỏng che mặt, không giấu được khí thế như tiên, dung nhan tuyệt thế. Hôm nay đây chính là hai yêu quái đã bắt Linh Nhi đi. Nhìn tình huống bây giờ, bên Hồng Tỷ phần lớn đều đã mang thương tích, thậm chí còn không ít yêu quái nằm la liệt dưới đất. Nhưng hai người kia tựa hồ như không sao, nhìn rất nhàn nhã, hiển nhiên cũng chưa xuất ra toàn lực. Bạch Thường âm thầm dậm chân, quay đầu nói với Y Thắng. Này, người có năng lực thuấn gì, tại sao không dẫn ta tới sớm một chút? Y Thắng giang tay.
Người đâu có nói đâu, ta cũng chưa từng ngồi xe, à muốn trải nghiệm một chút đó.
Trải nghiệm cái em gái nhà ngươi. Bạch Thường tức giận đi lên phía trước, vừa vặn bảy yêu quái cũng xông lên, nhìn tình cảnh trước mắt, đồng thời gào thét chạy về phía hai người kia. Một con cóc tinh nhảy lên đầu tiên, bay lên giữa không trung, từ rất xa trong miệng đã phun ra một cỗ sương mù màu xanh lá cây, đánh thẳng về phía hai người kia, khí thế vô cùng hung hăng. Bạch Thường một bước dài xông lên, đưa tay túm lại chân sau của con cóc, trực tiếp lôi về.
Nào, đừng có lên mà chịu chết.
Con cóc không ngừng ồm ộp, tựa hồ như là bất mãn với Bạch Thường. Thế nhưng mảnh sương mù màu xanh lá cây khó lắm mới dính được lên người của hai người kia. Ấy vậy mà người đàn ông mặc áo tím nhất thời vung lên quạt giấy, một cỗ kình phong cuồn cuộn đem sương mù kia thổi sạch.
Chỉ là mánh khóe nhỏ mà cũng đến rước phiền toái sao?
Người đàn ông áo tím khuôn mặt đầy ngạo nghễ tiến lên một bước trước mặt bảy yêu quái.
Quân yêu Ngưu Thủ Sơn, lúc này các ngươi tin đi, cho dù những người này tất cả đều lên, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Còn không mau quỳ xuống đầu hàng, bái ta là đại vương, ta sẽ tha cho các ngươi. Bằng không cố ý đối đầu với ta, chết không có chỗ chôn.
Quần yêu trố mắt nhìn nhau, Hồng Tỷ tóc tai tán loạn, ở trên đầu cái hoa cài đầu đã lệch, bộ dáng chật vật, trầm mặt đi ra.
Ta đồng ý, đạo hạnh của các ngươi rất cao, ta không phải là đối thủ. Nhưng nếu như muốn địa bàn này, ta có thể nhường cho các ngươi. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải đối xử với đám tiểu yêu này thật tốt. Hơn nữa, bọn chúng phần lớn là chưa đắc đạo, tâm trí còn chưa có mở, ngươi không thể lợi dụng bọn chúng đi làm chuyện xấu.
Người đàn ông áo bào tím khinh thường.
Ngươi đừng có yêu sách, ta muốn làm gì không cần phải đám phế vật này động tay, ta cũng không cần địa bàn của ngươi. Vị trí đại vương của Ngưu Thủ Sơn vẫn là ngươi làm, nhưng hai người chúng ta ở đây tu luyện, kể từ hôm nay địa bàn đỉnh núi này là của chúng ta, không được kẻ nào tùy tiện vào quấy rầy. Mỗi một ngày đều phải có thịt tươi tiên quả cung phụng. Còn có
cô gái áo hồng lại nói, còn nữa, mỗi một ngày ta đều cần những cánh hoa đào tươi, một lượng lớn cánh hoa đào. Ngươi phải phái người thu thập tươi nhất mới nhất, từ lúc mặt trời mọc đưa tới đây.
Hồng Tỷ nghiến răng, cúi đầu yên lặng tính toán.
Được, ta đáp ứng yêu cầu, nhưng ta muốn hỏi, các ngươi ở đây bao lâu?
Cái này ngươi không cần quan tâm, cũng không xứng đáng để hỏi. Chỉ cần theo yêu cầu của chúng ta,
mỗi ngày đưa đồ cung phục, chuyện khác đừng hỏi, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi.
Lời nói của người đàn ông áo tím giống như một cây châm đâm vào tâm của Hồng Tỷ. Nàng cười thảm một tiếng, quay đầu nhìn Quần Yêu.
Là ta vô dụng, không thể bảo vệ mọi người, liên lụy mọi người bị hạ nhục. Hôm nay ta bỏ cái mạng này, đồng quy vu tận với hai tên này. Sau này mọi người phải tự lo, cố gắng tu luyện, đừng để cho người ta khi dễ.
Nàng dứt lời, búi tóc bỗng nhiên tản ra như những cây châm, một thân áo đỏ cũng rũ xuống. Gương mặt đáng yêu thoáng chốc bao phủ một tầng huyết khí, giống như cả một con hồng y ác quỷ. Cả ngọn núi đều bùng lên âm sát khí, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống đến đáng sợ. Người đàn ông áo tím có chút hoài nghi, ồ lên một tiếng.
À, lại một gia hỏa bán yêu bán ma, ta còn tưởng rằng là một cây chổi tinh, không nghĩ tới ta nhìn nhầm.
Cô gái áo hồng cũng nghiêm mặt gật đầu. Xem ra là lúc trước nàng vẫn ẩn giấu thực lực. Khó trách một cây chổi tinh lại có thể đầu lĩnh của một đám yêu quái, thì ra là vì như vậy. Hồng Y đi tới trước hai người, âm thanh lạnh lẽo mang theo một tia âm hàn chi khí, lạnh lùng nói:
Nếu như các ngươi một tháng trước tới đây, Ngưu Thủ Sơn sẽ cho các ngươi biết thế nào là thực lực. Chỉ tiếc bây giờ Ngưu Thủ Sơn cao thủ đã chết, nhưng cũng chỉ còn đám Quần Yêu chưa đắc đạo. Không phải là để cho các ngươi tùy ý nhẫn nhục dẫm đạp, ta sẽ thay bọn họ để cho gia hỏa cuồng vọng như các ngươi biết điều một chút thế nào là giáo huấn.
Nàng tiến lên phía trước một bước, bỗng nhiên quanh thân áo hồng bay múa, tóc tai hóa thành ngàn vạn cây châm bắn tới hai người. Người đàn ông áo tím cười lên ha hả, quạt giấy lay động, khuôn mặt đầy khinh thường.
Cũng cảm động đó, có bản lĩnh đó, đáng tiếc cũng chỉ là trò của một cây chổi.
Cô gái áo hồng cũng nói: Nếu như nàng nói chúng ta khi dễ nàng, vậy để ta, hai người chúng ta đều là đàn bà, ta thắng nàng cũng không coi là dễ. Sau đó cô ta vung tay, nhất thời quanh thân những cánh hoa bùng lên, mùi hoa thơm nức thấm vào ruột gan. Nàng một lần nữa vẫy tay, những cánh hoa từ từ bay lên trong một làn gió thơm, nghênh đón Hồng Tỷ. Bạch Thường từ xa cũng dừng lại thở, trong miệng lẩm bẩm:
Này, người nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn vậy?
Y Thắng cười một tiếng nhàn nhạt nói:
Nữ nhân áo đỏ bản lĩnh không kém, đáng tiếc Đào Hoa Yêu này hơn nàng một bậc. Hơn nữa, nữ nhân áo đỏ đã vận toàn lực, Đào Hoa Yêu lại hời hợt. Còn nữa, Hồ Yêu kia, ê, người nói rốt cuộc là ai lợi hại?
Bạch Thường liếc mắt: Người cũng nhận biết nguyên thân của hai người này sao? Y Thắng xem thường:
Chuyện này có khó gì đâu, chẳng lẽ người quên Đại Tiểu Yêu của Ngưu Thổ Sơn đều là ta bắt sao?
Hai người vừa thấp giọng trò chuyện, nhưng bên kia thắng bại cũng đã phân. Chương 518: Cao thủ tỷ thí. Thế công của mái tóc Hồng Tỷ vô cùng ác liệt, nhưng cô gái áo hồng lại lấy nhu thắng cương. Từng cánh hoa bay lả tả, cứ như vậy nhẹ nhàng ngăn trở được mái tóc của Hồng Tỷ. Liên tiếp những tiếng nổ đùng đùng vang lên, màu đỏ và màu hồng hóa thành những màn sương mù quấn lấy với nhau. Một lát sau, mái tóc của Hồng Tỷ toàn bộ đã bị phá vỡ, khuôn mặt của nàng trắng bành bạch, liên tục quay ngược lại, đẩy lui ra đằng sau, không tưởng tượng nổi, hy vọng ngước lên nhìn hai người.
Các người rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi phải đầu hàng, nếu không ngươi tìm chết.
Hồng Tỷ nghiến răng, ngửa đầu hét dài, liều lĩnh muốn xông lên một lần nữa. Người đàn ông áo bảo tím khẽ lắc đầu:
Đây là ngươi tự mình tìm chết, vậy đừng có trách ta.
Hắn tay phải vung lên, đúng lúc này ở trong núi xuất hiện một tiếng cười trong trẻo.
Một tiểu yêu hồ, còn cả một con đào hoa yêu, ở đây chém gió gì vậy?
Giọng nói vang lên, Bạch Thường từ trong bóng tối đi ra, cười như không cười, ngước mặt nhìn hai con yêu quái. Người đàn ông áo bảo tím cùng với cô gái cùng nheo mắt nhìn lại cũng bật cười.
Ta tưởng là ai,
Thì ra là một thằng con nít. Ngươi cũng đến tìm chết sao?
Tuy hắn nói như vậy, trong mắt lại xẹt qua một tia khác thường. Nhìn Bạch Thường, ánh mắt cũng có chút không được tự nhiên. Tiểu tử này làm sao lại biết chân thân của mình? Cô gái áo hồng bây giờ cũng hạ giọng. Đừng có nói nhảm với bọn họ, đánh nhanh thắng nhanh, tình huống có vẻ để càng để lâu càng không hay. Người đàn ông áo bảo tím khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn trời. Lúc này trăng đã lên cao, dưới ánh sáng của mặt trăng, thật sự là những tên trước mắt đang hiện rõ, vô cùng uy áp. Bạch Thường tiến lên nhìn hai người nói, vốn dĩ là ta phải ở nhà ngủ ngon, nhưng nghe nói hai người các ngươi xuất hiện, cho nên lại đến đây khi dễ đám tiểu yêu. Ta hỏi các ngươi còn mặt mũi hay không? Người đàn ông áo tím sững sờ, ngay sau đó cả giận.
Người nói cái gì?
Bạch Thường bật cười. Ta nói người có cần thể diện hay không? Hai người đạo hạnh như các ngươi, khắp núi yêu quái cộng lại cũng chưa chắc đuổi kịp. Nghĩ các ngươi có từng hay thời điểm, các ngươi cũng từng là bọn tiểu yêu, còn chưa tu thành hình người. Đối với các ngươi mà nói, thì bọn tiểu yêu này nó cũng giống như lúc đó, chỉ là bọn trẻ con. Vậy mà các ngươi đi bắt nạt cả một cái nhà mẫu giáo à? Còn không biết xấu hổ hay sao? Lời này nói ra làm cho hai người á khẩu. Thật ra thì đúng là như vậy. Hai người bọn họ tu luyện đã hơn ngàn năm, mà yêu quái ở đây cũng bất quá chỉ có vài chục năm. Đối với bọn họ đúng là như là trẻ con ở vườn mẫu giáo vậy. Người đàn ông áo bảo tím mặt đỏ bừng bừng, bất quá cô gái áo hồng vẫn cười tủm tỉm. Sắc mặt của nàng vốn là màu phấn hồng như đóa hoa.
Đây là sự tình của yêu giới chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Ngươi nếu như muốn phải ra mặt, nhất định phải thắng hai chúng ta. Nếu không, đừng có tự tìm phiền toái.
Người đàn ông áo bảo tím lên tiếng cảnh cáo. Bạch Thường lơ đễnh, trong tay cầm một vụt một cái đồ ma đao xuất hiện. Một tay kia rút phệ hồn kiếm, chỉ thẳng người đàn ông cười cười. Vậy cũng tốt, xem ra ta chỉ có thể liều mình với các ngươi. Nhưng trước khi động thủ, ta muốn cảnh cáo, đồ ma của ta chưa từng để cho kẻ nào sống, còn dưới kiếm phệ hồn cũng rất nhiều kẻ phải chết. Nếu như nhị vị có sơ suất gì, không cẩn thận mà chết ở trên hoàng tuyền thì cũng đừng có trách ta đó. Hắn vừa nói vừa muốn tiến lên động thủ, Hồng Tỷ bỗng nhiên chặn ở trước mặt, nghiến răng.
Ông chủ Bạch, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, để cho ta. Mặc dù mọi người vừa mới nhận thức ta là lão đại, ta cũng phải vì mọi người cùng hai người bọn chúng sinh tử một phen.
Tinh thần của Hồng Tỷ làm cho Bạch Thường cũng rất rung động. Bất quá hắn lắc đầu. Yên tâm đi, các người hôm nay đã giúp ta bận rộn, ta làm sao có thể nhìn các người bị khi dễ như vậy. Cho dù cũng chỉ là hai con yêu quái mà, đối với ta mà nói. Hắn định nói vài lời hùng hồn, nhưng chợt nhớ mình là Phó Thành Hoàng, thân phận này đối với hai con yêu quái này liệu có điểm gì có tác dụng. Bất quá phẩm chừng cũng quá sức. Thành Hoàng là thần giới, người ta là ở yêu giới, có lẽ cũng chẳng có tác dụng mà xài. Trong mắt hắn lóe lên ý nghĩ, sau đó mình lại gạt đi, cũng không có nói nhảm nữa, vung lên dao bầu đồ ma, trong miệng làm bộ quát to một tiếng:
Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp, đồ ma chảm yêu, hạo nhiên chính khí cấp cấp như luật lệnh.
Sau đó ở trên đồ ma cắt một cái, một đạo phù quang lóe lên xuất hiện, đồ ma dao đầu bùng bùng tỏa sáng. Bạch Thường xách dao bầu, cả người bốc lên bạch quang. Ở xung quanh hắn đột nhiên mơ hồ xuất hiện mấy bóng thần tướng, có người cầm bảo kiếm, có người xách hàng ma sử, vô cùng uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, trông như là thần tiên hạ phàm. Người đàn ông mặc áo bảo tím thần sắc khẽ biến, thấp giọng:
Chú ý, tiểu tử này cơ hồ là rất có lai lịch, cẩn thận.
Thật ra là Bạch Thường đã lấy ra Thành Hoàng lệnh, ở trên đổ ma khua chân múa tay một chút. Hắn không nghĩ tới chỉ một đạo phù văn mà thần linh lại xuất hiện. Bạch Thường trong lòng vui mừng, không lẽ đây là tác dụng của Thành Hoàng lệnh. Trong lúc vô tình mình lại phát hiện ra, hắn không do dự, đổ ma dao bầu vung tới, hét lên một tiếng bổ về phía hai tên kia. Mấy thần tướng cũng theo sát đằng sau, binh khí trong tay rít lên tiếng gió, sát khí phô thiên cái địa bắn thẳng về phía người đàn ông áo tím và cả cô gái áo hồng ở bên cạnh. Y Thắng nói không sai, Hai người này, một là Hồ Yêu Ngàn Năm, một người khác là Đào Hoa Yêu Ngàn Năm. Hai người bọn họ ẩn cư ở Thâm Sơn Cùng Cốc, bây giờ mới xuất thế, không nghĩ đến lại gặp phải cao thủ. Người trước mắt nhìn mới chỉ ngoài 20, nhưng làm cho bọn họ muốn trợn mắt, há mồm, không thể tin được. Một lần có thể triệu hồi được nhiều thần tướng như vậy, cho dù là đạo môn cao thủ đứng đầu nhân gian cũng không có làm được. Phải biết, những thần tướng này cũng không phải là loại chứng thần ngạo mạn, chẳng qua chỉ là các cấp bậc hộ pháp, nhưng lại vừa lúc có thể khắc tinh được với yêu quái. Hồ Yêu và Đào Hoa Yêu đối phó với mấy thần tướng này cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề khó khăn là đằng sau thần tướng còn có cả những hậu trường trâu bò hơn rất nhiều. Nếu như gây ra phiền toái gì, kể cả có hai người bọn họ cũng không khỏi băn khoăn. Đào Hoa Yêu có chút chán nản, Hồ Yêu hừ lạnh.
Không cần để ý, những thứ này chẳng qua chỉ là thần tướng mà tiểu tử triệu hồi ra. Tùy tiện một đạo sĩ có bản lĩnh cũng làm được, không phải là thần tiên giáng thế, cũng không phải là chính thần, sợ cái gì?
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung lên quê quạt giấy, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Dưới ánh trăng, Hồ Yêu sừng sững như là một đỉnh núi, áo khoác bay phần phật trong gió đêm, cả người lộ ra hào quang màu tím nhạt.
Cuồng phong bay múa,
hắn ngửa đầu hét dài, quạt giấy huy động liên tục. Nhất thời bỗng nhiên có 10 cơn lốc xoáy xuất hiện, mỗi một cơn lốc xoáy bên trong có vô số những lưỡi đao lập lòe hàn quang, ở trong vòng tròn xoay tít thò lò bắn tới Bạch Thường và thần tướng. Hai bên khí thế ép người, chúng tiểu yêu xem cũng trợn to hai mắt, trong nháy mắt muốn xem hết cái chàng tỉ thí của hai đại cao thủ. Nhưng thời điểm hai bên chuẩn bị đụng vào nhau thì một âm thanh vang lên trong đỉnh núi.
Mau dừng tay lại!
Hết chương 518. Hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, chúng ta đã thấy rằng là có lẽ là hai con yêu đại yêu quái này nó cũng không có cái bối cảnh gì sâu xa để liên quan đến cốt chính. Có thể là một cái khúc nhạc đệm nào đó. Âm giới, nhân giới, yêu giới, ma giới đều đã xuất hiện. Liệu có tiên giới xuất hiện hay không? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũng. Nếu như các bạn thấy âm thanh và hình ảnh này ở bất kỳ đâu thì đó là ăn cắp trái phép, hãy giúp A Tũng report hệ thống đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.